Lăng Thiên truyền thuyết, chương 561, bắt đầu dụ dỗ, 2, góc truyện audio.com, Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, nói, mặc kệ ngàn năm trước Thủy gia các người có thâm cừu đại hận gì với Ngọc gia, nhưng có phần có thể khẳng định đó chính là Thủy gia sở dĩ có thể truyền thừa ngàn năm, hoàn toàn là bởi vì sự tồn tại của Ngọc gia, mà Ngọc gia có thể truyền lưu đến bây giờ tất cả đều bởi vì sự tồn tại của Thủy gia, chính là ý chí tranh đấu của lão tổ hai nhà các người, chiến đấu với nhau một giáp tử, một giáp 60 năm, giữa lúc hữu ý vô ý bảo toàn huyết mạch hai nhà các người kéo dài hơn ngàn năm. A, Thủy Thiên Nhu thất kinh, vừa muốn mở miệng phản bác nhưng cảm thấy lời Lăng Thiên không phải không có đạo lý, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy lời ấy thật có lý. Cho tới nay, Thủy gia đều có một mục tiêu chính là đánh bại Ngọc gia, tiêu diệt Ngọc gia, nhưng ngàn năm qua, mục tiêu này chân chính chưa từng được hoàn thành, nhưng lại thúc đẩy từng đời đệ tử của Thủy gia, vì mục tiêu này, không ngừng phấn đấu. Mà Ngọc gia cũng đồng dạng như vậy. Lẽ nào, gia tộc truyền thừa ngàn năm, dĩ nhiên là bởi vì sự tồn tại của cừu địch. Thủy Thiên Nhu cảm thấy đáp án này vô cùng sai lầm, hoang đường đến cực điểm, nhưng lại là chuyện thực giống như cương như thiết tồn tại, tự nhiên lại có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Cái này có gì là sai lầm đâu. Xem thấu ý nghĩ trong lòng Thủy Thiên Nhu, Lăng Thiên bĩu môi, nói. Sinh vu yêu hoạn, tử vu an nhạc, đây vốn là quy luật cơ sở của sinh tồn, nhất là với các thế lực càng lớn lại càng chí lý. Gia tộc quốc gia, mỗi thời mỗi khắc đều xác minh sự chính xác của quy luật này. Toàn bộ những gia tộc đã tiêu vong, nguyên nhân căn bản của sự tiêu vong ấy, chính là vì không có đối thủ, không có động lực, không còn mục tiêu, có lẽ phải nói là không còn địch nhân, trong loại thời kỳ không có họa ngoại xâm ấy, người trong gia tộc đương nhiên bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, cầu được duy ngã độc tôn, bắt đầu nội đấu triền miên. Đã có đấu tranh, theo đó sẽ có sự hy sinh thì sẽ có máu tanh. Chỉ cần xuất hiện máu tanh, đương nhiên càng đấu sẽ càng trở nên tàn khốc, vô luận gia tộc hay là quốc gia có nội tình cường đại cỡ nào, chỉ cần trải qua vài lần đấu đá tất nhiên sẽ suy bại. Đấu tới đấu lui như vậy, đến cuối CNG tùy tiện một cái tiểu gia tộc trước đây không đáng nhìn tới quật khởi cũng đủ để thôn tính những vật khổng lồ như vậy, như thế có gì đáng để kỳ quái sao? Sinh vu yêu hoạn tử vu an nhạc, sinh vu yêu hoạn tử vu an nhạc, Thiên Nhu chậm rãi nhắc lại hai câu nói này trong miệng không khỏi ngây dại. Mà trong đó còn có một mắt xích quan trọng nhất chính là thực lực của các người và Ngọc gia vừa vặn không sai biệt, thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau, không ai có năng lực tiêu diệt đối phương, cho nên vẫn cứ như vậy tiếp tục dây dưa, cừu hận cố nhiên càng kết càng sâu. Nhưng nguyên nhân chính là vì làm cho cừu hận sâu sắc hơn, song phương trái lại càng thêm nỗ lực, hắc hắc, đây là bí mật sinh tồn ngàn năm của các người, kỳ thực nói trắng ra chẳng có gì quá khó hiểu, thậm chí, gia chủ hai nhà Thủy Ngọc chắc chắn cũng đã từng phát giác ra điểm này, nhưng bọn họ không muốn nói ra mà thôi, đây chính là những người đại trí. Lăng Thiên cười cười, ngoài ra, còn có một điểm cũng rất quan trọng, chính là hai nhà các người, một sống trên Đại Lục Thiên Phong, một sống tại Đại Lục Thiên Tinh. Hai đại lục cách nhau bởi biển rộng mênh mông, khoảng cách xa xôi giữa hai bên khiến cho hai nhà góc truyện audio.com không dễ dàng đụng đến nhau. Vì sao lúc này mới trở thành điểm quan trọng? Thủy Thiên Nhu nghe đến nhập thần, không khỏi ngắt lời hỏi. Nguồn, nếu là các người ở cùng một đại lục, vô luận là Thiên Phong hay là Thiên Tinh, sợ rằng đều đã tự diệt vong, không biết quay về được bao nhiêu. Chỉ cần vài thập niên, đủ cho hai nhà có thể trở thành cục diện ngươi không diệt ta chính là ta sẽ diệt ngươi, sau đó hai nhà cùng nhau biến mất. Cự ly quá gần, giết người không phải sẽ thuận tiện hơn sao? Lăng Thiên cười hắc hắc, nhưng hai nhà đều tự chiếm lấy một đại lục, lại đều là tài năng xuất chúng ở đại lục của mình, tin tưởng vô luận là Ngọc gia hay Thủy gia cũng không có đủ can đảm gióng trống khua chiêng đến địa bàn của đối phương bắt đầu thực hiện việc tia diệt, tối đa cũng chỉ dám quấy nhiễu trong phạm vi nhỏ. Chẳng lẽ nàng còn cho rằng, dựa vào thực lực hiện tại của Thủy gia, có thể triệt để tiêu diệt Ngọc gia ở Đại Lục Thiên Tinh sao? Không thể, Thủy Thiên Nhu ủ rũ lắc đầu. Cho dù tập trung toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của gia tộc ở Đại Lục Thiên Tinh cũng không có thực lực này. Ngọc gia không tiêu diệt chúng ta đã là không tệ rồi, còn nói cái gì tiêu diệt Ngọc gia nữa? Bất quá nếu là tại Đại Lục Thiên Phong, cho dù Ngọc gia dốc toàn bộ lực lượng đi chăng nữa, chúng ta cũng nắm chắc có thể một lần chôn vùi toàn bộ Ngọc gia tại đó. Cho đến trước khi Ngọc gia nhất thống Thiên Tinh cũng sẽ không dám đi Thiên Phong đâu, Lăng Thiên khẽ cười đầy thâm ý. Cho nên hai nhà các người mới có thể kéo dài đến bây giờ. Đã hiểu chưa hả, nha đầu? Hiểu rồi, Thủy Thiên Nhu thoải mái tiếp thu, đột nhiên lại trừng mắt lên. Nhưng ngươi nói những lời này có ích lợi gì? Câu hỏi then chốt của ta chính là hiện tại ta nên làm cái gì? làm sao để giải quyết khốn cục trước mắt của Thủy Gia, hơn nữa, hiện tại Thủy Gia vẫn như trước có Ngọc Gia uy hiếp, lại vẫn như cũ thành cục diện trước mắt, cho nên có thể nói, những lời ngươi vừa nói cũng không phải là tuyệt đối. Nói đến như vậy rồi mà nàng vẫn chưa rõ ràng ư. Lăng Thiên vô cùng kinh ngạc trừng mắt nhìn. Đây căn bản là hai việc khác nhau, lúc trước cũng đã nói qua, ngàn năm qua, loại tình huống này của Thủy Gia các người đã từng xuất hiện vài lần, mà Ngọc Gia cũng đồng dạng, từng xuất hiện huống này, đồng dạng cũng không ít lần, hơn nữa thời gian xuất hiện cũng không khác bao nhiêu, tối đa hai nhà chỉ cách nhau vài thập niên mà thôi. Đây là giai đoạn mà mỗi gia tộc đều phải trải qua, lẽ nào nàng không nghĩ như vậy hay sao? Phải trải qua, vì sao nói như vậy? Thủy Thiên Nhu hoàn toàn không hiểu, một gia tộc quật khởi cũng như một quốc gia chấn hưng. Lăng Thiên nhíu mày giải thích, đời thứ nhấn đẫm máu chiến đấu anh dũng, đánh hạ Giang Sơn, là quân vương khai quốc đương nhiên không thể xem nhẹ mọi thứ cho nên hết thảy đều phải cẩn trọng, tới đời thứ hai, vẫn còn bóng dáng chiến tranh, nhiều ít cũng kinh lịch qua một chút cho nên đại thể vẫn chăm lo việc nước, cho dù không thành công thì cũng có thể gìn giữ cái đã có thế, nhưng từ đời thứ ba, tất cả đều đã qua đi, ngồi mát ăn bát vàng, vinh hoa phú quý cẩm y ngọc thực, xa hoa ẩm ý, chiến tranh đầu rơi máu chảy, đã thành cố sự xa xưa cho nên bắt đầu tranh đoạt lợi ích, bắt đầu nội đấu, tiếp đó đến đời thứ tư thứ năm. Cho đến khi gặp phải nguy cơ tuyệt đại ảnh hưởng đến sinh tồn. Một khi đến giai đoạn này, một là diệt vong, thay đổi triều đại, hai là xuất. Góc truyện audio.com, hiện một nhân vật thiên tài xuất chúng, một lần nữa lấy thủ đoạn lôi đình củng cố quyền lực trong quá trình chỉnh đốn, kỳ thực không thua gì quá trình chiến tranh khai quốc đầu rơi máu chảy, cho nên từ đời này bắt đầu, nếu thành công, sẽ tiếp tục một vòng tuần hoàn mới, sau đó lại là đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư. Vòng đi vòng lại, Lăng Thiên hắc hắc cười nhạt một hồi. Với Thủy Gia các người cũng đã tới đời thứ tư, hoặc có lẽ nói là đời thứ năm. Ha ha, nếu không thể xuất hiện một nhân vật là linh hồn dẫn dắt vượt qua cửa ải khó khăn này, như vậy Thủy Gia các người nhất định sẽ diệt vong không thể nghi ngờ. Mà Ngọc Gia lại bất đồng, mặc dù đời tiếp theo của hai nhà các người đều hư thối đến cực điểm giống nhau, nhưng Ngọc Gia lại may mắn hơn, bởi vì đời này bọn họ có một gia chủ là Ngọc Mãn Lâu. Ngọc Mãn Lâu tuy rằng tâm tính tàn nhẫn thâm độc nhưng lại hùng tài đại lực thiên tài xuất chúng, thực là một vị gia chủ phục hưng Ngọc Gia. Càng may mắn chính là hai huynh đệ của Ngọc Mãn Lâu là Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Mãn Đường đều trung thành tuyệt đối với huynh trưởng, Ngọc Gia chỉ cần Ngọc Mãn Lâu còn sống chính là bền vững như sắt thép. Ngược lại, Thủy Gia các người, lại thua xa họ. Một là không một nhân vật như Ngọc Mãn Lâu, cho dù phụ thân nàng Thủy Mạn không đi chăng nữa, so sánh với Ngọc Mãn Lâu, cũng còn kém xa. Hai là không có huynh đệ thủ túc một mực trung thành với gia chủ, cũng không phải không có huynh đệ, nhưng chỉ là huynh đệ tham quyền đoạt lợi mà thôi. Nói đến đây, ý tứ châm biếm trong lời nói của Lăng Thiên càng đậm nói. Vốn dĩ đời này, Thủy Gia các người có một điểm vượt qua Ngọc Gia. Đó chính là thế hệ trẻ tuổi. Bà nhi tử của Ngọc Mãn Lâu, tài cán nhất là lão đại thì đã chết, lão nhị lão tam đều là loại ăn chơi trác táng, không có đầu óc. Ở trên điểm này, Thủy Gia các người vốn chiếm ưu thế hơn so với Ngọc Gia, bởi vì Thủy Gia có nàng và Thủy Thiên Huyễn, huynh muội nàng, có lẽ nói chuẩn xác một chút, nếu so sánh Thủy Thiên Huyễn với hai nhi tử còn lại của Ngọc Mãn Lâu, vượt qua rất xa, cho nên, Thủy Gia cho dù có thể bị vây ở thế hạ phong hơn 10 năm, nhưng chỉ là phải chấp nhận nằm gai nếm mật chưa chắc không thể hồi phục thế cục. Nhưng một người như vậy, lại bị ba đường huynh đệ ngoại trừ quần là áo lượt ra không biết gì khác hại chết. Cho nên nói, nếu như Thủy Gia đã định trước phải diệt vọng, như vậy, nguyên nhân diệt vọng nằm ở chỗ tự mình hủy đi Trường Thành, một cách nói về vạn lý Trường Thành. Tuy rằng Thủy Thiên Huyễn không thể xem như là một nhân vật có thể gọi là Trường Thành, nhưng trong những người trẻ tuổi đồng lứa ở Thủy Gia, lại là nhân vật xuất sắc nhất. Vòng vo một hồi lâu như vậy, Lăng Thiên rốt cục đưa trọng tâm câu chuyện trở lại, bản thân cũng tự cảm thấy mình đột nhiên toát mồ hôi. Cho nên, Thủy Gia hiện tại chính là nội ưu ngoại hoạn, lại không có một nhân vật linh hồn có thể đảm đương mọi chuyện thu thập tàn cục, tình thế nguy ngập có thể nói trước đó chưa từng có, hơi động sẽ là cục diện thảm đạm tan cửa nát nhà. Cho dù các người có thể thành công giải quyết sạch sẽ nguy cơ bên trong gia tộc nhưng một khi hao tổn bên trong sẽ dẫn đến thực lực bị tổn thương trầm trọng, lại thêm không có nhân vật có đủ năng lực để uy hiếp đối phương tọa chấn, xê thế lực khác há có thể để cho các ngươi cơ hội tạm nghỉ hay sao? Cho dù không có sự tồn tại của Ngọc. Góc truyện audio.com, già thì thế này cũng đã tràn ngập nguy cơ, huống chi lúc này Ngọc Gia lại có vị Ngọc Mãn Lâu tuyệt đại kiêu hùng kia đang chằm chằm nhòm ngó. Thủy Thiên Nhu khẽ cắn môi, lâm vào trong một hố sâu. Nhớ tới ca ca lúc này chỉ còn lại một chút hơi tàn, đột nhiên trong lòng bùng lên vô tận hận ý. Lẽ nào Thủy Gia ngàn năm truyền thừa sẽ bị hủy trong tay mấy tên đệ tử vô tích sự như vậy hay sao? Lẽ nào phụ thân mình, lực lượng chi trường truyền thừa ngàn năm, sẽ phải thua như vậy hay sao? Cam tâm ư, quyển 6 cách chương.